Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 18 tháng 4, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ Malta của Đức Thánh Cha Lưỡng Đức 16. Tiếp đến là phút cầu nguyện và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ trả lời tại sao Đức Kitô được gọi là tư tế, hiến lễ và bàn thờ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Mumbai, đại diện 18 triệu tín hữu Công giáo Ấn Độ, Đức Hồng Y Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, đã gửi lời chúc mừng sinh nhật thứ 83 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ngày 16 tháng 4 vừa qua. Ngài xin Thiên Chúa ban muôn phước lành và sức mạnh cho Đức Thánh Cha để tiếp tục dẫn dắt giáo hội. Giáo hội Ấn Độ biết ơn Đức Thánh Cha vì sự lãnh đạo và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là tiếng nói quan trọng nhất thế giới bảo vệ phẩm giá con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, cũng như bảo vệ thiên nhiên, thăng tiến hòa bình, đối thoại liên tôn và thực hiện các giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II. Giáo hội Ấn Độ, hàng giám mục và giáo dân cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong giai đoạn nhiều thử thách lớn lao này, và xin Chúa chúc lành, gìn giữ Đức Thánh Cha trường thọ.
Roma, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín cho cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, để chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Thomas Spiklik qua đời chiều ngày 16 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm xúc về cái chết của Đức Cố Hồng Y Spiklik, mà Ngài gọi là một tu sĩ dòng tên nổi tiếng và là người hăng say phục vụ tin mừng, có rất nhiều tài năng tâm trí. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin vững vàng, tính tình dễ mến và công trình sâu rộng của Đức Cố Hồng Y đối với nền văn hóa và cuộc sống giáo hội cũng như nền tu đức Đông Phương. Đức Cố Hồng Y Spiklik sinh năm 1919 tại Boskovice, bên Moravia, thuộc Cộng hòa Czech hiện nay. Gia nhập tộc viện dòng tên năm 1940 và sau đó trở thành giáo sư triết và thần học tại Học viện Đông Phương và tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Ngài đã giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo hoàng và Giáo triều Roma năm 1995 và được Đức Gioan Phaolô II vinh thăng Hồng Y năm 2003. Là một chuyên viên về nền tu đức Đông Phương, Đức Hồng Y đã viết rất nhiều sách và nhiều lần được Tổng thống Eisenhower và Đức Thượng phụ Alexis II mời sang Nga. Đức Hồng Y đã sống và làm việc cho tới phút cuối cùng tại trung tâm Aleti, sát Học viện Đông Phương. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ do Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 20 tháng 4.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ nhóm thứ hai các giám mục miền Bắc Brazil củng cố đức tin của tín hữu nơi Chúa Giêsu Kitô thánh thể và sốt sắng tham dự thánh lễ để cho Chúa biến đổi con tim và cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến chung nhóm giám mục thứ hai của miền Bắc Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, thánh thể là trung tâm cuộc sống Kitô, là khởi đầu và tột đỉnh của sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Chúa Giêsu Kitô là bánh sự sống cho nhân loại, Ngài hiện diện thật sự trong bánh thánh và trong chén rượu được thánh hiến. Nhưng nhiều khi việc ít chú ý tới lòng tôn thờ thánh thể là dấu chỉ và lý do sự tăm tối của tâm tình Kitô đối với mầu nhiệm, như xảy ra trong thánh lễ khi Chúa Giêsu tối cao và hoạt động không xuất hiện, và xuất hiện một cộng đoàn dấn thân trong nhiều chuyện thay vì chăm chú cầm trí để cho Chúa lôi cuốn. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi tiếp các giám mục Brazil, thái độ đầu tiên và nòng cốt của tín hữu Kitô tham dự phụng vụ thánh thể không phải là làm mà là lắng nghe, rộng mở chính mình và tiếp nhận. Tiếp nhận không phải trong nghĩa thụ động và thờ ơ, nhưng cộng tác tích cực theo bản chất đích thật của giáo hội, vừa thiên linh vừa nhân loại, vừa hữu hình vừa có các thực tại vô hình, nồng nhiệt trong hành động, chăm chỉ chiêm niệm, hiện diện trong thế giới nhưng hành hương. Nếu gương mặt Chúa Kitô không nổi bật lên trong phụng vụ thì không phải là phụng vụ Kitô. Mầu nhiệm thánh thể là một ơn quá trọng đại để có thể chịu đựng được các hàm hồ và giảm thiểu, đặc biệt khi nó bị lột bỏ khỏi giá trị hy hiến và được sống như thể là không vượt quá ý nghĩa và giá trị của một cuộc gặp gỡ chia sẻ huynh đệ.
Các giám mục vùng 2 mảng Bắc Brazil cho biết giáo hội tại đây hiện đang phải đương đầu với nhiều thách đố nghiêm trọng. Đức cha Carlo Veseletti, giám mục Castagnan cho biết thách đố lớn là việc đào tạo các linh mục tương lai, lo cho giới trẻ có một lộ trình lòng tin có hệ thống vững chắc và trưởng thành. Sự lan tràn của các giáo phái cũng là một thách đố khác. Các giáo phái này có các phương tiện truyền thông hoạt động 24 giờ trên 24 giờ và hứa hẹn các đề nghị dễ dãi, các phép lạ và giải pháp tức khắc cho các vấn đề của người dân. Giáo phận mới được thành lập 5 năm nhưng có tới 220 nhà thờ Pentecostis, giáo hội Công giáo chỉ có 48 nhà thờ. Công tác mục vụ của giáo hội được thực hiện theo mô hình các cộng đoàn cơ bản, quy tụ các nhóm từ 10 tới 15 người, thường xuyên chia sẻ lời Chúa và áp dụng vào mọi lựa chọn trong cuộc sống thường ngày. Đức cha José Luis Ascomana, giám mục Marajo cho biết toàn vùng Amazonia đang phải đương đầu với các thách đố môi sinh và nhân chủng rất lớn vì chính phủ đã ký giấy cho phép xây trung tâm thủy điện Belo Monte trên sông Xingu và 5 trung tâm khác trên sông Rio Tapajós cũng như 2 trung tâm khác trong bang Amapá. Các trung tâm thủy điện này sẽ tạo ra các vấn đề môi sinh rất lớn và đảo lộn cuộc sống của các thổ dân. Đức cha Esmerando Barreto de Farias, giám mục Santarém cho biết dân chúng đã không được hỏi ý kiến. Đa số họ sống về nghề đánh cá ven các sông này. Giờ đây họ phải di tản đi nơi khác vì các công trình xây cất nối trên. Một vùng rộng 2.000 cây số sẽ bị ngập nước. Đức cha Ascona còn cho biết các tổ chức siêu quốc mua đất đai của dân nghèo để làm các đồn điền trồng dầu thốt nốt, đen đê. Vì còn tiền, họ mất đất đai và phải tìm về sống vất vưởng trong các khu xóm ổ chuột của thành phố. Các giám mục cố gắng tranh đấu cho quyền lợi của họ, nhưng bị đe dọa giết. Đức cha Pedro José Conte, giám mục Macapá trong bang Amapá cho biết, còn có tệ nạn khai thác tình dục trẻ vị thành niên. Các giám mục Brazil đã tố cáo 100.000 vụ trong 5 năm qua. Nhiều gia đình sống được nhờ có con cái bán mình cho kỹ nghệ tình dục. Ngoài ra chính quyền còn có dự án xây cầu trên sông Rio Oiapoque nối liền Brazil với đảo Guyana của Pháp, Suriname, Guyana của Anh và Trung Mỹ. Nó sẽ tạo ra cảnh buôn bán người và cảnh di cư của dân nghèo từ các vùng Đông Bắc Brazil và Trung Mỹ Châu.
La Valletta, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức cha Paolo Cremona, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Valletta của Malta, đã gặp riêng nạn nhân các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại tòa Tổng giám mục. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài 2 giờ đồng hồ trong bầu khí suy tư và cảm thông. Các nạn nhân đã trao cho Đức cha một bức thư xin được gặp riêng Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật hôm nay. Đức cha Cremona nói rằng các nạn nhân đã hành động đúng đắn khi tố cáo các vụ lạm dụng này, nhưng ngài lấy làm tiếc vì chiến dịch mạ lị và bôi nhọ giáo hội Công giáo do một vài cơ quan truyền thông quốc tế phát động làm lu mờ phần đóng góp to lớn tích cực của các linh mục cho cuộc sống xã hội. Thay vì thông tin các phương tiện truyền thông xã hội, đào tạo con người chống đối giáo hội. Đức cha Cremona cũng nhấn mạnh sự cần thiết của công lý đối với tất cả mọi người và có các phương thế phòng ngừa hữu hiệu. Trong các ngày qua, cha Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, tuy chương trình dày đặc nhưng cũng có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nạn nhân bị lạm dụng tính dục tại Malta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ Manta của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều thứ Bảy 17 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Malta. Đây là chuyến công du thứ 14 ngoài Italia trong 5 năm làm giáo hoàng. Từ nhiều ngày qua, dân chúng đảo Malta đã chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha. Họ rửa đường phố, treo cờ Malta và cờ tòa thánh trước nhà, cũng như trưng nhiều giỏ hoa trên các bao lơn. Đã có 300 nhà báo, 200 nhà báo quốc tế và 100 nhà báo địa phương, cũng như 60 đài truyền hình đăng ký theo dõi chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Malta. Khoảng 2.000 cảnh sát và nhân viên công lực được huy động để giữ gìn an ninh trật tự, và một ca đoàn 5.000 trẻ em đã tập dượt để hát mừng sinh nhật thứ 83 của Đức Thánh Cha sau khi Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng thống. Trong các ngày qua, báo chí Malta đã đăng rất nhiều bài viết và hình ảnh về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tờ Thời báo Malta đăng chương trình chuyến viếng thăm và toàn bộ lộ trình cuộc viếng thăm, cũng như cho biết trong thời gian viếng thăm Malta, từ phi trường cho tới thủ đô và thành phố Rabat, xe chở Đức Thánh Cha sẽ đi qua 40 giáo xứ nằm trên lộ trình. Hai ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Malta, nhân công thủ đô đã gấp rút làm việc để mở rộng thêm quảng trường Floriana, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho tín hữu sáng Chủ nhật hôm nay. Đã có 10.000 bạn trẻ ghi danh tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại bến cảng Waterfront. 400 tù nhân cũng xin phép được tham dự buổi gặp gỡ này. Và sẽ có 150 tàu đánh cá nhỏ trang hoàng sặc sỡ, hộ tống tàu chở Đức Thánh Cha từ hải cảng Cancara sang hải cảng La Valletta để gặp gỡ giới trẻ.
Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng để đến phi trường quốc tế Fiumicino, nằm cách đó 35 cây số. Chiến Airbus 320 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã rời phi trường Roma lúc 15:30 và đến phi trường quốc tế Lucca của thủ đô La Valletta sau 1:35 bay. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay có Tổng thống Cộng hòa Malta, ông Jorge Abela và phu nhân cùng với các giới chức chính trị và dân sự, cũng như Đức Cha Paul Cremona, Tổng giám mục La Valletta, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malta, Đức Cha Mario Greg, Giám mục Gozo, Đức Cha Annetto De Pasquale, Giám mục Phụ tá, và Đức Cha Joseph Mercieca, nguyên Tổng giám mục La Valletta, và một nhóm đông đảo các tín hữu. Ban nhạc đã cử quốc thiều Vatican và quốc thiều Malta. Đức Thánh Cha và Tổng thống vượt qua hàng chào danh dự.
Đáp lời chào đón của Tổng thống Malta, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống và chính quyền, cũng như Hội đồng Giám mục Malta mời Ngài viếng thăm giáo hội và đất nước Ngài. Ngài đến như một người hành hương để thờ lạy và chúc tụng Chúa vì các việc kỳ diệu Chúa đã làm. Ngài đến như người kế vị Thánh Phêrô để củng cố mọi người trong đức tin. Tuy chuyến viếng thăm ngắn ngủi, nhưng Đức Thánh Cha cầu xin cho nó đem lại nhiều hoa trái. Lý do trực tiếp của chuyến viếng thăm là dịp mừng kỷ niệm 150 năm Thánh Phaolô bị đắm tàu, dạt vào đảo Malta như kể trong chương 27 sách công vụ. Có người coi đó như là một tai nạn của lịch sử, nhưng con mắt đức tin cho phép nhận ra công trình của Thiên Chúa quan phòng. Thật ra Malta đã là ngã tư gặp gỡ của nhiều biến cố lớn, và các trao đổi văn hóa trong lịch sử Âu Châu và Địa Trung Hải cho tới ngày nay. Các hòn đảo này đã nắm giữ một vai trò nằm cốt trong sự phát triển chính trị, tôn giáo và văn hóa của Âu Châu, của vùng cận Đông và Bắc Phi. Vị thế địa lý và chiến lược của Malta khiến cho vùng đất này đã góp phần bảo vệ Kitô giáo bằng đường biển và đường bộ. Quốc kỳ có thập giá Thánh Giọt và kiến trúc của đảo với các pháo đài là chứng tá lòng can đảm của dân tộc Malta trong những ngày đen tối của Thế chiến thứ hai, và đất nước Malta tiếp tục nắm giữ một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận về căn cước, nền văn hóa và các đường lối chính trị Âu Châu. đồng thời chính quyền cũng rất dấn thân trong các dự án bác ái nhân đạo trải rộng cho tới Phi Châu. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đã đề cao các giá trị mà dân nước Malta có thể cống hiến cho tương lai của Âu Châu như sự khoan nhượng, lòng tôn trọng nhau, việc tiếp đón người di cư, vân vân. Đức Thánh Cha khích lệ Malta tiếp tục bảo vệ tính chất bất khả phân ly của hôn nhân như cơ cấu tự nhiên và bí tích, cũng như bản chất đích thật của gia đình, tính chất thánh thiêng của sự sống, từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, việc tôn trọng đích thật quyền tự do tôn giáo theo các cách thức giúp đạt sự tiến triển toàn vẹn cho các cá nhân và cho xã hội.
Dân nước Malta cũng có các mối liên hệ chặt chẽ với vùng cận đông về phương diện văn hóa cũng như tôn giáo và ngôn ngữ. Vì thế, Malta cũng là cây cầu của sự hiểu biết giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo vùng Địa Trung Hải. Cần hoạt động nhiều hơn nữa để xây dựng các tương quan tin tưởng và đối thoại phong phú và trải dài tình bạn với các quốc gia chung quanh trong bốn hướng Bắc Nam và Đông Tây. Được tin mừng của Chúa soi sáng từ gần 2.000 năm qua và được liên tục củng cố bởi các gốc rễ Kitô của mình, dân tộc Malta có lý do để hãnh diện về vai trò không thể thiếu của đức tin trong việc phát triển quốc gia. Trong số hoa trái của sự thánh thiện cũng có nhiều vị thánh gốc Malta, trong đó có thánh George Preka, được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngày 3 tháng 6 năm 2007. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha phó thác dân nước Malta cho sự che chở hiền mẫu của Đức Bà Tapinu và Thánh Tông Đồ Phaolô là người cha của tín hữu Malta.
Kết thúc lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha đã đi xe về Sinh Gran Maestri để thăm xã giao Tổng thống. Tổng thống Abela sinh năm 1948, đậu tiến sĩ luật tại Đại học Malta và đã từng là luật sư của các tòa án dân sự và giáo hội, chuyên bảo vệ quyền của giới công nhân và cũng là chủ tịch thể thao của Liên hiệp Túc cầu Malta. Là thành viên của Đảng Lao động, ông đã được bầu làm Tổng thống Malta ngày 1 tháng 4 năm 2009. Ông có vợ và hai con. Tổng thống đã đón Đức Thánh Cha tại sân trong của dinh và tháp tùng Đức Thánh Cha vào thang máy lên lầu 3. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong phòng xanh. Hai bên đã trao đổi quà tặng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã hội kiến riêng với nhau trong một phòng khách các đại sứ. Trong cùng thời gian đó, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Thủ tướng Lorenz Gonsi của Malta hội kiến với nhau trong một phòng khác của dinh Tổng thống, với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ khanh, và Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, sứ thần tòa thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã gặp gia đình của Tổng thống và của Thủ tướng, các bộ trưởng cũng như ngoại giao đoàn và các giới chức chính quyền khác. Sau khi chụp hình lưu niệm, Đức Thánh Cha đã cùng Tổng thống ra bao lơn để chào dân chúng. Ca đoàn 5.000 trẻ em đã hát chúc mừng sinh nhật thứ 83 của Đức Thánh Cha. Trước khi rời dinh Tổng thống, Đức Thánh Cha cũng đã chào ban tổ chức chuyến viếng thăm.
Sau khi từ biệt Tổng thống, Đức Thánh Cha đã đi xe tới thăm nhà thờ và hang Thánh Phaolô tại Rabat, một thành phố nhỏ cách thủ đô La Valletta 13 cây số. Đức Thánh Cha đã được cha sở ra đón và tháp tùng vào thăm nhà thờ, trong đó đã có 250 thừa sai đợi chờ Đức Thánh Cha. Sau khi quỳ cầu nguyện một lát trước mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã vào nhà nguyện bên cạnh và xuống cầu thang dẫn vào hang Thánh Phaolô. Hang này được coi như cột mốc của lịch sử giáo hội tại Malta, vì theo truyền thống, Thánh Phaolô đã sống tại đây 3 tháng sau khi bị đắm tàu vào mùa đông năm 60. Hang đá này trở thành nơi thánh nhân rao giảng tin mừng cho dân chúng và thành lập giáo đoàn Malta. Vào thời Trung Cổ, vùng chung quanh hang đá biến thành một nghĩa trang. Năm 1463, tín hữu Malta xây ngôi nhà thờ đầu tiên. Nhà thờ này được thay thế bằng hai nhà thờ khác nữa. Nhà thờ như thế hiện nay được xây năm 1653. Bên trên hang đá cạnh nhà thờ có một nhà nguyện kính Thánh Phaolô. Năm 1743, tu huynh Manuel Pinto, trưởng Hội Hiệp sĩ Malta, đã tặng nhà thờ một bức tượng Thánh Phaolô được đặt tại đây. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm hang đá này ngày 27 tháng 5 năm 1990 trong chuyến công du Malta lần đầu tiên. Đức Thánh Cha đã đọc một lời nguyện chính Thánh Phaolô, rồi ký tên vào sổ vàng lưu niệm và dâng cho đền thánh một chiếc đèn bằng bạc. Sau đó, Ngài ra chào hàng ngàn tín hữu tụ tập ngoài quảng trường phía trước nhà thờ. Đáp lại lời chào của Đức Cha Paul Grimona, Tổng giám mục La Valletta, Đức Thánh Cha nói:
Tôi đến đây theo vết chân của biết bao nhiêu người hành hương dọc dài các thế kỷ đã đến cầu nguyện tại nơi này để phó thác chính mình, gia đình mình và sự phong phú của quốc gia này cho lời bầu cử của vị tông đồ dân ngoại. Biến cố Thánh Phaolô bị đắm tàu và lời sách công vụ kể lại mà anh chị em đã lấy làm khẩu hiệu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này của tôi, chúng ta phải dạt vào hòn đảo nào đó, là lời mời gọi can đảm trước những điều chúng ta không biết trước được, và kiên vững tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế trong chương trình của Thiên Chúa, Thánh Phaolô đã trở thành người cha của anh chị em trong đức tin Kitô. Nhờ sự hiện diện của thánh nhân giữa anh chị em, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã đâm rễ vững vàng và đem lại nhiều hoa trái, không chỉ trong cuộc sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn, mà cả trong việc làm thành căn cước cũng như nền văn hóa của quốc gia Malta nữa. Đức Thánh Cha đã ca ngợi công lao của Thánh Phaolô và thế hệ các vị rao giảng theo bước chân thánh nhân, đặc biệt là đông đảo các linh mục tu sĩ nam nữ đã rời Malta để đi truyền giáo đó đây trên thế giới. Nhân danh toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha cảm ơn các thừa sai Malta từng vị một vì chứng tá của các vị đối với Chúa phục sinh và công tác phục vụ tha nhân. Ngài cầu xin cho Malta có thêm nhiều ơn gọi hơn nữa để loan báo tin mừng và mở mang nước Chúa. Biến cố Thánh Phaolô đến Malta đã không được thấy trước. Tàu chở Thánh Phaolô trên đường về Roma đã bị bão đánh dạt vào hòn đảo này, và Thiên Chúa đã bẻ lái lộ trình. Cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã khiến cho thánh nhân chỉ còn sống cho Chúa Kitô mà thôi, và mỗi hành động và tư tưởng của người đều hướng tới chỗ loan báo mầu nhiệm thập giá và sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cả ngày nay, tin mừng mà Thánh Phaolô đã rao giảng tiếp tục mời gọi dân chúng của đảo này hoán cải, sống một cuộc sống mới. Như người kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Malta lắng nghe lời Chúa với tâm hồn mới như cha ông họ xưa kia, và để cho lời Chúa biến đổi cuộc sống và cung cách suy tư hành xử của họ. Anh chị em hãy sống đức tin tràn đầy hơn cùng với các thành phần khác trong gia đình, cùng với bạn bè, trong khu xóm, nơi làm việc và cuộc sống xã hội. Một cách đặc biệt, tôi khích lệ các bậc cha mẹ, các thầy cô và các giáo lý viên nói về cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu phục sinh để dẫn đưa giới trẻ bước vào trong vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin Công giáo. Trước bao nhiêu đe dọa chống lại sự thánh thiên của sự sống con người, phẩm giá của hôn nhân và gia đình con người thời nay lại không còn được thường xuyên nhắc nhở về sự cao cả phẩm giá của chúng ta là con cái Thiên Chúa và ơn gọi tuyệt vời mà chúng ta đã nhận được trong Chúa Kitô hay sao? Xã hội lại không cần tái chiếm lại và bên vực các sự thật luân lý nền tảng đích thực của sự tự do và tiến bộ tinh truyền hay sao? Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ với lời cầu xin cho tín hữu Malta duy trì tinh truyền gia tài mà Thánh Phaolô đã để lại cho họ, và xin Chúa che chở họ và gia đình trong đức tin hoạt động qua đức ái. Kết thúc lễ nghi viếng thăm nhà thờ và hang Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha lên xe về tòa sứ thần cách đó 150 km để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc nửa ngày thứ nhất viếng thăm Malta. Sáng Chủ nhật hôm nay lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại quảng trường vựa lúa Granai Floriana, là quảng trường rộng lớn nhất của Malta. Sau khi dùng bữa trưa với các giám mục Malta và đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi tại tòa sứ thần, vào ban chiều Đức Thánh Cha sẽ đến hải cảng Cancara để lên tàu đến hải cảng La Valletta gặp gỡ giới trẻ Malta trước khi trở về Roma.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Hãy theo Thầy.
Quý vị thính giả thân mến, Trình thuật sau cùng trong Tin mừng Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ ở biển hồ Tiberia liên quan đến phép lạ lưới đầy ắp cá. Các môn đệ trải qua một đêm thả lưới, đến sáng vẫn chưa bắt được con cá nào. Nghe tiếng Đức Giêsu từ trên bờ vọng ra, cứ thả lưới xuống bên phải thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng lần này không sao kéo lên được vì lưới đầy cá. Như đã có kinh nghiệm đọc ra dấu chỉ, các môn đệ nhận ra Chúa và đến với Người. Điểm nhấn của trình thuật sau cùng này trong Tin mừng Gioan là ba lần Đức Giêsu hỏi ông Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?" Và cũng ba lần ông can đảm và khiêm tốn đáp rằng: "Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy." Có lẽ ít khi ta thấy ông Phêrô tuyên xưng lòng mến cách điềm tĩnh và lặng lẽ như thế, bởi tính cách của ông là luôn sôi nổi, mạnh mẽ. Nhưng để thưa lên những lời như thế, ông hoàn toàn kê dựa vào ơn Chúa. Vì cú vấp ngã trong cuộc thương khó của Thầy Giêsu giúp ông nhận ra mình mong manh và dễ ngã như thế nào. Kinh nghiệm của tông đồ Phêrô cho ta thấy rằng ta cần ơn gọi đặc biệt để yêu mến và bước đi theo Chúa. Ông Phêrô đã từng tự tin và cậy vào sức thiêng. Vấp ngã và được Đức Giêsu nâng dậy giúp ông hiểu mình hơn, biết Chúa hơn và nhờ đó có thể theo Chúa hơn. Theo Chúa luôn là một hành trình riêng tư, một tương quan cá vị với Chúa. Nơi đó chỉ có Chúa và ta. Trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau, thăng trầm, hăng say hay cả những vấp ngã, ta học được bài học yêu thương và lớn lên trong lòng mến. Theo Chúa trong đời sống thường ngày cũng cần những nỗ lực bản thân và ơn Chúa trợ giúp. Câu hỏi Chúa dành cho ông Phêrô cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta vào một thời điểm nào đó trên hành trình theo Chúa, hoặc cũng có thể là ngay hôm nay. Để trả lời cho Chúa, chúng ta cần nhìn vào cõi lòng mình để biết mình hơn, để nhìn ra con tim đang nghiêng về đâu giữa nhiều lựa chọn. Thật tốt lành nếu ta cũng có thể thưa lên với Chúa câu nói đầy sắc tín của tông đồ Phêrô: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết rõ con thương mến Thầy." Và nếu câu trả lời không hẳn như thế, ta cũng đừng vội hốt hoảng, nhưng xin Chúa giúp để can đảm chọn Chúa, để con tim biết yêu mến hơn và để theo Chúa hơn. Ước gì từng ngày sống chúng ta tiến bước thêm trên con đường theo Chúa. Xin Chúa tiếp tục đến với ta mỗi ngày để hướng dẫn và chỉ dạy ta trong những bôn ba vất vả. Xin Chúa nâng đỡ khi ta yếu đuối hay vấp ngã, và xin Chúa thực hiện những điều kỳ diệu từ những nỗ lực bé nhỏ bình thường của ta. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến tặng ban chúng con một con đường dẫn đến nguồn mạch hạnh phúc vĩnh cửu, là hiểu biết và yêu mến Cha và sống ơn gọi con cái Chúa mỗi ngày trong bác ái yêu thương. Nhưng theo Chúa cũng có những thách đố, và yêu mến Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì trong con còn hạn chế, ích kỷ. Lời mời gọi theo Chúa luôn bị xen lẫn với nhiều mời gọi hấp dẫn khác, và con thường chọn cho mình những hấp dẫn và ích lợi trước mắt, mà sao lãng thân phận con cái Chúa. Khi con gặp khó khăn hay vấp ngã, con dễ chán nản, thất vọng và buông xuôi, vì tâm hồn con không có điểm tựa, con tim con không theo nhịp yêu thương, và ý chí con không đủ vững mạnh. Xin Chúa đến và dẫn đưa con trong ý định yêu thương của Chúa, để vấp ngã không thể làm con gục ngã, nhưng là dịp để con thêm vững mạnh, để thất vọng không vùi lấp được con, nhưng là lúc con biết yêu thương như Chúa, để trống vắng không chiếm hữu tâm hồn con, nhưng là khi con đặt trọn tin tưởng nơi Chúa. Và để trên mọi bước đường cuộc sống, con có thể thân thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa." Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong kinh tiền tụng thứ năm của mùa phục sinh, Đức Kitô được chúc tụng như là tư tế, bàn thờ và con chiên. Thế thì điều này có nghĩa là gì? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Như đã nói nhiều lần, chúng ta còn gọi Đức Kitô là Linh Mục, nhưng nếu muốn dịch sát nghĩa, thì phải nói là Đức Kitô là tư tế, sacerdos. Trong lịch sử các tôn giáo, chức vụ tư tế thường gắn liền với việc tế lễ. Tuy nhiên, các tác giả Tân Ước nêu bật đặc trưng của Đức Kitô tư tế ở chỗ là người dân chính bản thân mình làm hy lễ. Thật vậy, trong các tôn giáo khác, tư tế thường sắp tế một thú vật để làm hy lễ, hoặc là dâng hiến hoa trái thiên nhiên hay một sản phẩm nào đó. Cho dù hiến phẩm thế nào đi nữa, nó vẫn khác biệt với tư tế. Trái lại, nơi Đức Kitô thì tư tế và tế phẩm cũng là một.
Nhưng mà mấy ông cảm tử ôm bom tự sát cũng khiến mình hy sinh cho đại cuộc đấy chứ, thưa cha.
Thánh Thomas Aquino đã trả lời cho vấn nạn này khi bàn về chức tư tế của Đức Kitô. Đức Kitô dâng mình làm hy lễ, theo nghĩa là người tự ý chấp nhận chịu chết, chứ không phải theo nghĩa là tự sát. Như chúng ta đã biết, người bị giết chứ không phải là người tự tử. Tuy nhiên, Thánh Thomas cũng nói thêm rằng, trong trường hợp này, những người giết Đức Giêsu là những tên lý hình, chứ họ không phải là tư tế. Đức Giêsu là tư tế như chúng ta lập thấy trong thư người Do Thái, và người đã kiện toàn các hy lễ của cựu ước được tóm lại trong ba công hiệu chính đó là hy lễ xá tội, hy lễ kỳ an và hy lễ thượng hiến. Dù sao, bên cạnh việc đối chiếu với các hy lễ của cựu ước, điều quan trọng mà Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đó là tâm tình dâng hiến của Đức Kitô khởi đầu cho một quan niệm mới về chức tư tế ở trong tân ước. Thực vậy, nơi các tôn giáo khác, chức tư tế được thực hành vào dịp dâng hy lễ, và hy lễ là một động vật hay là thảo vật. Còn Đức Kitô thực hiện chức tư tế từ khi vào đời cho tới lúc chết. Người tự nguyện dâng hiến cuộc đời để làm đẹp lòng Chúa Cha. Tất cả các lời nói và hành động đều trở thành hành vi hiến dâng. Thánh Phaolô cũng muốn đi theo con đường đó. Thánh nhân quan niệm rằng các công cuộc hoạt động tông đồ cũng là hy lễ, như chúng ta đọc thấy trong thư gửi Roma chương 15 câu 16. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại. Lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Chúa. Dĩ nhiên, tính cách hy lễ được biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa ở nơi cái chết kết liễu cuộc đời phục vụ, như người đã viết trong thư gửi giáo đoàn Philippi chương 2 câu 7. Nói thế chưa đủ. Thánh Phaolô cũng muốn cho các tín hữu hãy theo gương Chúa Giêsu biến cho cuộc đời làm hy lễ đẹp lòng Chúa. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thế xứng hợp để anh em thờ phượng người. Thư gửi Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Tóm lại, đặc trưng của chức kỳ tư tế Kitô giáo nằm ở chỗ dân chính cuộc sống mình làm hy lễ.
Nêu bật rằng Đức Kitô là tư tế và hy lễ thì đã đủ cho thấy nét độc đáo của chức tư tế Kitô giáo rồi. Tại sao lại còn phải thêm rằng người là bàn thờ làm gì nữa, thưa cha?
Trong Tân Ước, chúng ta đọc thấy nhiều đoạn văn đồng hóa tư tế và tế phẩm ở nơi Đức Kitô, chứ không móc nói tới bàn thờ. Thì vậy, trước khi tiếp tục vấn đề, thiết tưởng ta nên lưu ý đến từ ngữ ở trong tiếng Việt. Khi từ bàn thờ gồm bởi cái bàn và thờ, có lẽ được hiểu về cái bàn để mà đặt đồ thờ, chẳng hạn như khi nói tới bàn thờ tổ tiên. Còn trong tiếng Latin, cái danh từ altare còn gợi lên nhiều ý tưởng khác nữa. Trước hết, nó được cất ở nơi cao, Antus. Kế đến, nó được móc nối với việc tế lễ. Vì vậy, có lẽ là cái danh từ tế đàn xem ra chính xác nghĩa hơn. Dĩ nhiên, khi nói tới bàn thờ, các tác giả Tân Ước và các giáo phụ không nghĩ tới đến tất cả các tôn giáo trên hoàn cầu, nhưng mà họ nhắm tới đạo Do Thái cách riêng. Và cụ thể hơn nữa là phụng tự của đạo Do Thái vào giai đoạn cuối cùng ở đền thờ Jerusalem. Trong đền thờ này có hai bàn thờ. Một bàn thờ ở tiền đường, dùng để tín dâng lễ tế xá tội, lễ tế toàn thiêu. Bàn thờ thứ hai ở trong nơi cực thánh, được tín dâng hương thơm. Bàn thờ dâng tiến lễ hoàn thiêu được nhắc tới nhiều hơn là bàn thờ dâng hương. Khi bước sang Tân Ước, có thể nói được là cái chuyện bàn thờ không còn quan trọng nữa. Xét vì ngay chính đền thờ cũng không còn giữ vị trí quan trọng trong cuộc tế tự. Thực ra, nếu muốn nói chính xác hơn, dựa theo tin mừng Thánh Gioan, thì phải nói rằng chính Đức Kitô là đền thờ mới, bởi vì là chính người là cung điện của Thiên Chúa. Vào những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo chưa được tự do hành đạo, thì các tín hữu tập hợp tại tư gia để cầu nguyện, và họ cử hành thánh lễ trên các bản đơn sơ. Đến lúc các đền thờ Kitô giáo được xây cất, vấn đề ý nghĩa của bàn thờ mới được đặt ra. Các giáo phụ đã sớm quy gán về Đức Kitô, không những bởi vì trên bàn thờ được cử hành thánh lễ tưởng niệm khi lễ của Đức Kitô, nhưng vì bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô nữa. Cái thuật ngữ Đức Kitô là thượng tế, hy lễ và bàn thờ, sacerdos victima et altare, đã xuất hiện nơi các giáo phụ từ thế kỷ thứ ba với chứng tích của ông Origen. Việc giải thích này sớm ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của các tín hữu cũng như là kiến trúc của thánh đường.
Ý tưởng Đức Kitô là bàn thờ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống đạo của các tín hữu ạ?
Thực ra, đối với đời sống đạo, tư tưởng Đức Kitô là bàn thờ không thêm gì mới lạ so với tư tưởng Đức Kitô là hiến lễ hay Đức Kitô là đền thờ. Bởi vì điều mà các giáo vụ muốn nhấn mạnh là các tín hữu hãy cố gắng sống cuộc đời thánh thiện như là hiến lễ đạp lòng Chúa. Chúng ta có thể trích dẫn một đoạn văn tiêu biểu của Thánh Gregorio cả. Bàn thờ của Chúa là gì nếu không phải là linh hồn những người sống đời thánh thiện? Vì thế, thật đúng lý để gọi bàn thờ của Thiên Chúa là trái tim của những người công chính. Chúng ta cũng đừng quên tư tưởng của Thánh Porfirio, theo đó các tín hữu là những viên đá sống động làm nên đền thờ Thiên Chúa. Từ đó, ông Origen kết luận rằng, mỗi khi các tín hữu dâng lời cầu nguyện là họ dâng lên Chúa, hy lễ đẹp lòng Chúa và góp phần vào việc kiến tạo bàn thờ của Chúa.
Còn áp dụng vào kiến trúc thánh đường thì sao thưa cha?
Như vừa nói, trong những thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu không quan tâm lắm tới ý nghĩa của bàn thờ. Họ dâng thánh lễ trên bất cứ cái bàn nào cũng được. Đến khi xây cất những thánh đường nguy nga, người ta mới bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của bàn thờ. Trước hết, xác vị bàn thờ là nơi diễn ra hy lễ thánh thể, cho nên người ta cố gắng dành cho nó hình thức xứng đáng với chức năng này, qua việc tìm những chất liệu quý báu, tự như là gỗ quý hoặc đá cẩm thạch. Thứ đến, xác vị bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô, cho nên bàn thờ được đặt ở vị trí cao trong thánh đường, và được dành sự tôn kính đặc biệt qua những nghi thức hôn kính bàn thờ, sống hương bàn thờ. Nói đúng ra, không phải lúc nào người ta cũng có ý thức về bàn thờ như là biểu tượng của Đức Kitô đâu. Có khi người ta coi đó như là chỗ để mà cử hành hy lễ. Vì vậy, bàn thờ được cất ở trên nơi cao, ra như là tượng trưng cho Đức Calvario. Có khi người ta coi như là cái bàn để đổ thờ. Vì thế, trên đó người ta chất đầy đèn nến bông hoa. Và những năm sau Công đồng Vatican II, khuyên hướng chung là coi bàn thờ như là bàn tiệc thánh, mensa. Vì thế, người ta quan tâm đến hình thù của cái bàn, hơn là tính cách tượng trưng của Đức Kitô. Trong khi đó, các sách phục vụ, cụ thể là văn kiện hướng dẫn sinh lễ Roma, và văn kiện dẫn nhập lễ nghi cung hiến bàn thờ. Muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa chính yếu của bàn thờ là biểu tượng của Chúa Kitô và từ đó đưa ra những hệ luật thực tiễn. Mỗi thánh đường chỉ nên có một bàn thờ, nơi tập trung chú ý của toàn thể cộng đoàn hướng về Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế duy nhất, cũng như hướng về một bí tích thánh thể của hội thánh, như Thánh Ignacio giám mục Antioquia đã viết. Chỉ có một thân xác của Đức Kitô Giêsu, chỉ có một chén bầu huyết của Người, chỉ có một bàn thờ, cũng như chỉ có một giám mục. Theo truyền thống lâu đời của giáo hội, bàn thờ nên làm bằng đá quý, chứ là hội đồng giám mục có thể chấp thuận cho phép làm bằng chất liệu khác, miễn là xứng đáng, kiên cố và mỹ thuật. Thánh Phaolô đã có lần ví Đức Kitô như là viên đá được dân Do Thái mang theo trên sa mạc, và chính Đức Giêsu đã tự ví mình như là viên đá bị loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng góc tường. Một điều khác đáng lưu ý là bàn thờ được cung hiến cho Thiên Chúa. Vì thế từ nay trong các nhà thờ mới cất không được phép đặt tượng ảnh của các thánh trên bàn thờ. Có thể duy trì và đặt hài cốt ở dưới bàn thờ, nhưng không được phép đặt bình hài cốt ở trên bàn thờ. Ngoài ra có những biểu tượng khác nữa. Trong nghi thức cung hiến bàn thờ, Đức Giám mục sức dầu cánh Kisma ở bốn góc và chính giữa mặt bàn thờ, kính nhớ việc Chúa Kitô được Thánh Thần sức dầu tấn phong. Sau đó, sông hương bàn thờ tượng trưng cho hiến lễ ngào ngạt hương thơm được dâng lên Chúa Cha. Những tấm khăn trải lên bàn thờ tượng trưng cho bữa tiệc hiệp thông giữa Thiên Chúa và loài người nhờ hy lễ của Đức Kitô ngôi lời nhập thể. Những đèn nến sáng biểu hiệu cho Đức Kitô là ánh sáng của thế gian.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.